Bài trích sách sáng thế. Thiên Chúa phán cùng ông Noe và con cái ông rằng: Đây ta ký kết giao ước của ta với các ngươi và con cháu các ngươi, với tất cả sinh vật đang sống với các ngươi, như chim chóc, gia súc, tất cả những thú vật đang sống trên mặt đất với các ngươi, những gì ra khỏi tàu và toàn thể thú vật trên mặt đất. Ta ký kết giao ước của ta với các ngươi, nước lục không còn tiêu diệt mọi loài nữa, cũng không khi nào lục còn tàn phá trái đất nữa. Và Thiên Chúa phán: Đây là dấu chỉ giao ước ký kết giữa ta với các ngươi và tất cả sinh vật đang ở với các ngươi và sau này mãi mãi. Ta sẽ đặt trên trời một cái móng, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa ta với trái đất. Khi ta quy tụ mây lại trên trời, móng sẽ xuất hiện trên mây, và ta sẽ nhớ lại giao ước đã ký kết giữa ta với các ngươi và mọi sinh vật, và không khi nào nước lục tiêu diệt mọi loài như thế nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin chỉ cho tôi đường đi của Chúa, xin dạy bảo tôi về lối bước của Ngài, xin hướng dẫn tôi trong chân lý và dạy bảo tôi, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ tôi.
Tất cả đường em Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai hiểu minh ước và điều răn của Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót từ muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ tôi theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài. Thân lạy Chúa.
Tất cả đường theo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn của Chúa.
Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tôi nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.
Tất cả đường theo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn của Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta. Người là đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa. Thật ra người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ thần linh mà sống lại. Với thần linh, người đã đến rao giảng cho những tâm hồn bị giam cầm, cho những kẻ xưa kia có lúc không tin. Đang khi lòng nhân từ Chúa còn khoan đãn, lúc ông Noe đóng tàu, nhờ đó một số ít người, gồm tất cả 8 người, được cứu khỏi nước lụt. Và hiện giờ, phép thánh thầy cũng cứu thoát anh em, cũng giống như thể thức ấy. Vì phép ấy không phải chỉ rửa sạch thân xác, mà đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban cho một lương tâm ngay thẳng. Nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, đấng ngự bên hữu Thiên Chúa, sau khi về trời, đã bắt các thiên thần, các quyền thần và các đạo binh suy phục người. Đó là lời Chúa.
Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và người ở đó suốt 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dạ thú và các thiên thần hầu hạ người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea, rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Người nói, thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Karim, một người không tin, đến hỏi anh Cyrus, đồ đệ của Đức Kitô, xin anh chỉ cho tôi thấy vì Thiên Chúa mà anh tôn thờ, để tôi cũng muốn trở thành người Kitô như anh vậy. Cyrus đưa anh Karim đến nhà thờ, đi thẳng lên cung thánh, vừa chỉ cho anh nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá và nói, đây là Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc con người. Ngài là con Thiên Chúa làm người và đã chịu chết treo trên thập giá. Karim nhìn thấy những vết đinh và máu trên thân thể Chúa. Anh run sợ, chạy nhanh ra khỏi nhà thờ. Cyrus chạy theo hỏi, tại sao vậy? Tôi nghĩ là anh muốn theo làm đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô mà. Karim trả lời, thôi, tôi không dám nữa. Bởi vì Chúa mà anh tôn thờ lại chịu đóng đinh chết như vậy, thì những đồ đệ của Ngài phải ra sao? Tôi không dám theo làm môn đệ của đấng đã chịu chết như vậy đâu. Anh chị em thân mến, mọi giây phút trong đời, người Kitô đồ đệ của Chúa bị thách thức phải trở nên tấm gương sáng phản chiếu dung mạo của Thiên Chúa tình thương mà mình tôn thờ, để anh chị em xung quanh được khuyến khích tin vào Ngài. Dung mạo Chúa Giêsu Kitô hôm nay được giáo hội trình bày cho con cái mình là dung mạo một đấng cứu thế mang lấy thân phận con người, chịu những thử thách cám dỗ như con người ngoại trừ tội lỗi, và là đấng đã lên tiếng mạnh mẽ kêu gọi nước trời đã gần đến, hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng. Chúa đến để thiết lập lại trật tự nguyên thủy giữa con người và Thiên Chúa, giữa con người với con người, và Ngài mời gọi con người cộng tác vào chương trình này bằng việc trước tiên là trở về với Ngài, thay đổi nếp sống không đúng theo giới răn Chúa và tin vào Ngài, tin vào tin mừng mà Ngài đã rao giảng. Và chúng ta chắc chắn đã biết nội dung của tin mừng đó như thế nào, vì chúng ta đã sống rất nhiều năm, đã trải qua nhiều mùa chay thánh rồi. Tin mừng đó đã được rao giảng bằng chính đời sống của con Thiên Chúa làm người, rồi qua các thế hệ, bằng lời nói và đời sống nêu gương của những môn đệ Chúa Giêsu Kitô, tin mừng đó đã được rao giảng, thông truyền đến mỗi người chúng ta qua giáo hội. Tin mừng của tình yêu thương trước sau như một, yêu thương đến mức độ dám hy sinh chính mình cho anh chị em, vượt qua những khuynh hướng ích kỷ của bản thân. Chúng ta đã thực hiện được chưa? Bao mùa chay đã qua rồi, đây là thời gian thuận tiện, thời gian của ân sủng, của sự quyết tâm trở về lại với Chúa, bắt đầu lại con đường sống đức tin theo tinh thần tin mừng. Xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta quay trở về với Ngài. Xin Chúa soi sáng và hướng dẫn chúng ta trên con đường trở về với Ngài, để chúng ta hưởng được niềm vui phục sinh của Chúa. Và giờ đây, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin của mình.